con lừa và cái bóng. Vào một ngày rất nóng nực, một người khách bộ hành thuê một con lừa và cả người đánh xe để vận chuyển vài món hàng đến một nơi xa. Đường đi băng ngang qua một vùng đất trống chỉ toàn là cát đá. Trong khi ngày hôm đó lại vô cùng nóng bức, nên người khách bảo người đánh xe dừng lại nghỉ ngơi. Để tránh cái nắng gay gắt của mặt trời, người khách bộ hành ngồi xuống dưới cái bóng của con lừa. Nhưng một cuộc tranh cãi đã nổ ra, vì cái bóng chỉ đủ cho một người ngồi tránh nắng. Và thế là con... Xin lỗi đọc lại. Và thế là người cưỡi lừa, một gã thanh niên rất mạnh mẽ cường tráng, đã thô lỗ đẩy người khách bộ hành sang một bên, để giành lấy chỗ ngồi cho mình, và nói: "Khi anh thuê con lừa của tôi, anh có nói gì đến việc thuê luôn cả cái bóng của nó đâu. Nếu bây giờ anh muốn ngồi đây, anh phải trả tiền để thuê luôn cả cái bóng nữa." Và trong khi cả hai đang tranh cãi về cái bóng đó, họ lại đánh mất cái có thật vì con lừa đã chạy đi mất dạng.
Dê con và sói. Một con dê con đứng trên một mỏm đá cao mà nó cảm thấy an toàn, rồi dùng mọi cách để lăng mạ con sói bên dưới. Sói trả lời: "Con vật bé nhỏ ngu ngốc kia, đừng nghĩ rằng ngươi có thể làm ta bực mình. Ta xem những lời phỉ báng của ngươi đang nói không phải phát ra từ miệng ngươi, mà từ nơi ngươi đang đứng thôi. Nếu ngươi ở dưới này, bên cạnh ta, thì ngươi sẽ có thái độ khác."
Con ngựa và kỵ sĩ. Một kỵ sĩ nọ đã trải qua đủ mọi khó khăn gian khổ cùng với con ngựa của mình. Trong suốt thời gian xảy ra chiến tranh, chú ngựa luôn được xem là người bạn đồng hành và là trợ thủ đắc lực của anh. Ngựa ta được chải lông cẩn thận mỗi ngày, được cho ăn cỏ khô và yến mạch. Nhưng khi chiến tranh kết thúc, khẩu phần cỏ khô và ngũ cốc bị cắt giảm. Ngựa phải ăn trấu và bất cứ thứ gì nó có thể tìm thấy bên vệ đường. Nó cũng bị bắt phải làm việc cực nhọc và thường phải chở những kiện hàng nặng quá sức mình. Thời gian qua đi, chiến tranh lại nổ ra. Người kỵ sĩ nọ mang bộ yên cương ra, đặt lên lưng con ngựa của mình. Sau khi đã khoác lên người bộ áo giáp nặng trịch, anh ta leo lên lưng ngựa và phóng ra chiến trường. Nhưng con ngựa không còn chịu nổi sức nặng đó nữa, nó ngã lăn ra. Đó nói với ông chủ mình: "Ngài phải ra trận bằng chính đôi chân của mình đi thôi, vì ngài đã biến tôi từ một con chiến mã thành một con lừa rồi." Nếu anh coi thường bạn bè của mình khi anh không cần đến họ, thì đừng mong rằng họ sẽ giúp đỡ anh những khi anh lại cần đến họ.
Hai con dê. Có hai con dê cùng đi qua một cái cầu từ hai phía ngược nhau, mà chiều rộng của cầu thì chỉ đủ cho từng con dê một đi qua. Khi gặp nhau ở giữa cầu, không con nào chịu nhường đường cho con nào. Chúng lấy sừng hút nhau để giành đường đi, cho đến khi cả hai cùng rơi tõm xuống dòng nước chảy xiết bên dưới và bị chết đuối.
Đàn bò và trục bánh xe. Một đàn bò kéo một cỗ xe rất nặng đi trên đường làng. Những trục bánh xe không ngừng kêu lục cục và nghiến lên ken két rất ồn ào. Thế là đàn bò quay lại nói với chúng: "Này các anh kia, các anh có thôi làm ồn một cách không cần thiết như thế không? Chúng tôi mới là những người đang phải lao động cực nhọc, chứ không phải các anh. Chúng tôi không kêu la thì chẳng việc gì các anh phải làm như vậy." Những người phải chịu đựng nhiều nhất thường lại ít bộc lộ điều đó ra nhất.
Kẻ hoang phí và con chim én. Một thanh niên nọ là một người ăn xài vô cùng phung phí, đã tiêu hết số của cải mà anh ta được thừa kế. Thậm chí anh còn bán sạch cả quần áo mặt ngoài, chỉ chừa lại cái áo choàng mà thôi. Vào một buổi chớm xuân, anh ta trông thấy một con én đang ríu rít lượn trên cánh đồng, vừa bay vừa hót líu lo, thật vui tươi. Nghĩ rằng mùa xuân đã thực sự đến, nên anh ta quyết định bán luôn chiếc áo choàng của mình. Sáng hôm sau, một cơn giá rét khủng khiếp bất ngờ kéo đến, và thế là anh ta run rẩy vì lạnh. Thế rồi anh nhìn thấy con én nọ đã nằm chết cống trên mặt đất từ bao giờ. Anh ta nói, con chim đáng thương, nếu ngươi không quay về quá sớm, thì giờ ta đã không đến nỗi khốn khổ như thế này rồi, còn ngươi biết đâu có thể đã thoát được cái chết. Một con én không làm nên mùa xuân.